Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 20 tháng 7, thứ năm trong tuần thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 11, câu 28 đến 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng." Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có nhận ra rằng chúng ta là những kẻ đang vất vả mang gánh nặng nề trên hành trình lữ thứ trần gian hay không? Chúng ta có nhận ra rằng hơn một lần chúng ta đang tự xoay sở để mang gánh nặng đời mình mà vẫn cứ kéo lê gánh nặng ấy trên những bước chân mệt mỏi không? Có bao giờ chúng ta nhận ra rằng dường như chúng ta kiệt sức vì không đủ khả năng tiến bước trên một hành trình dài đầy gian khó không? Hãy bình tâm, hãy buông tất cả những lắng lo, hãy quẳng gánh lo đi để vui sống, bởi vì còn đó một bảo đảm cho tất cả chúng ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúng ta không thể vác gánh nặng một mình, chúng ta cũng không thể tiến về vương quốc một mình, nhưng hãy để gánh đó Thiên Chúa ghé vai gánh lấy, và không chỉ gánh lấy gánh nặng đời ta, Thiên Chúa còn gánh cả cuộc đời của ta. Chúng ta không ai tự nỗ lực mà đạt đến sự thánh thiện, không ai chỉ nhờ nỗ lực mà đạt đến ơn công chính, nhưng cần đến ân sủng của Chúa. Chúng ta đang mỏi mệt, ta mang gánh nặng của thân phận con người hèn yếu ức, sao không chạy đến cùng với Đức Giêsu? Chúng ta đang mang gánh nặng của bệnh tật, của tuổi già, của sức yếu, tại sao ta cứ mang gánh ấy một mình mà không chạy đến cùng với Đức Giêsu? Chúng ta đang mang gánh nặng của sự hiểu lầm, của sự chống đối, tại sao ta cứ mang gánh ấy một mình mà không chạy đến cùng với Đức Giêsu? Chúng ta đang mang gánh nặng của tội lỗi bao phen chúng ta đổ ngã trên đường đời, sao ta chỉ cứ cõng cúi, đòi đứng dậy rồi lại trượt ngã, một mình lủi thủi bước đi? Ta hãy đến với Đức Giêsu. Còn bao nhiêu thứ gánh nặng khác của cuộc đời, chẳng ai đủ sức mang gánh ấy đến cuối cuộc hành trình đời mình. Hãy đến để được sự đỡ nâng, hãy đến để được sự trợ giúp, hãy trao gánh nặng vào tay Chúa, hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người sẽ ra tay. Hãy đến với ta, với tất cả những ai mang gánh nặng nề, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Đó không chỉ là một lời hứa, mà đó còn là một thái độ đợi chờ. Thiên Chúa vẫn đang từng ngày, từng giờ, từng phút giây đợi chờ chúng ta đến, để chúng ta được ngả vào vòng tay âu yếm của Chúa, để chúng ta đón nhận được sự đỡ nâng của Chúa, để chúng ta đón nhận được ơn chữa lành của Chúa, để chúng ta được Chúa nâng chúng ta lên trên đôi cánh của tình yêu, để chúng ta cảm nhận sự ngọt ngào của yêu thương, sự ngọt ngào của tha thứ, sự ngọt ngào của việc kết hợp với Chúa. Xin cho chúng ta đừng ai lủi thủi một mình trên hành trình tiến về quê trời đích thực, nhưng hãy tiến bước cùng với Đức Giêsu, hãy tiến bước cùng với các thánh, tiến bước cùng với Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã đạt đến hạnh phúc vương quốc và đang đồng hành với mỗi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, lời của Chúa hôm nay an ủi chúng con. Hỡi những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Hơn một lần chúng con ngã quỵ vì gánh nặng cuộc đời quá sức chúng con. Hôm nay chúng con đến ký thác cho Chúa tất cả. Xin Chúa đỡ nâng, gánh lấy gánh nặng cuộc đời của chúng con. Và xin Chúa cũng thương, gánh lấy cuộc đời của chúng con, đưa chúng con vào vương quốc của Ngài. Amen.
Xin như hàng mây trắng từng chiều bay không chôn trời cao, đêm nhìn muôn ánh sao tựa tình yêu lấp lánh dâng trào. Dù tìm đến nơi nào hoặc dừng bên phương nào, cuộc đời luôn có Chúa, Ngài đã nâng con người lên bao la.
Oh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Xin Vatican, Đức Hồng Y Matteo Zuppi thi hành sứ vụ hòa bình tại Hoa Kỳ cho Ukraine. Trong những ngày này, từ 17 đến 19 tháng 7 năm 2023, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đang ở Mỹ trong tư cách là phái viên của Đức Thánh Cha Francisco để mưu cầu hòa bình tại Ukraine. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, cùng đi với Đức Hồng Y Zuppi có một chức sắc thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Cuộc viếng thăm diễn ra trong bối cảnh sứ vụ nhằm thăng tiến hòa bình tại Ukraine và đề nghị trao đổi ý tưởng và ý kiến về tình trạng bi thảm hiện nay và hỗ trợ các sáng kiến trong lĩnh vực nhân đạo để xoa dịu những đau khổ của những người bị tổn thương và mong manh nhất, đặc biệt là các trẻ em. Đức Hồng Y Zuppi đã thi hành sứ mạng tương tự trong 2005 và 6 tháng 6 vừa qua tại Kiev, thủ đô Ukraine, và hai ngày 28 và 29 tháng 6 tại Moscow. Tại Kiev, Đức Hồng Y Zuppi đã gặp Tổng thống Zelensky và ông Dmytro Lubinets, ủy viên của Quốc hội Ukraine đặc trách về các vấn đề nhân quyền. Ngài cũng đã gặp các thành viên Hội đồng các giáo hội và các tổ chức tôn giáo Ukraine. Trong những ngày đó, Đức Hồng Y đã viếng thăm Bucha, gần Kiev, nơi đã diễn ra cuộc thảm sát các thường dân hồi đầu cuộc chiến, xác người bị bỏ trên các đường phố hoặc chôn trong những lính mộ tập thể. Thông cáo của Tòa Thánh sau chuyến đi của Đức Hồng Y tại Ukraine nói rằng, kết quả những cuộc trao đổi chắc chắn sẽ hữu ích để thẩm định những bước cần tiếp tục thực hiện để đạt tới một nền hòa bình công chính và lâu bền. Về chuyến đi Moscow trong những ngày tại đây, Đức Hồng Y Zuppi đã có những cuộc gặp gỡ. Tuy không gặp Tổng thống Putin, nhưng Ngài đã trao đổi với ông Yuri Ushakov, trợ lý tại phủ Tổng thống Liên bang Nga về các vấn đề chính trị đối thoại, và với bà Maria Lova-Belova, ủy viên tại phủ Tổng thống Nga về vấn đề các quyền của trẻ em. Đức Hồng Y Zuppi cũng có một cuộc gặp gỡ hữu ích với Đức Thượng phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga, và đã chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y đã trao đổi với Đức Thượng phụ về các sáng kiến nhân đạo có thể giúp tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình. Sau cùng, Đức Hồng Y Zuppi đã gặp các giám mục công giáo tại Nga cùng với một nhóm đông đảo các linh mục cũng như các vị đại sứ và đại diện tại Bộ Ngoại giao. Ngài cũng đồng tế thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Ngài Giáo hội ở Moscow. Trở về Roma, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã gặp Đức Thánh Cha để tường trình về sứ mạng đã được giao phó. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, Đức Hồng Y Zuppi cho biết ưu tiên bây giờ là làm việc cho những người bị thiệt thòi nhiều nhất như các trẻ em và xem có thể khởi động một chương trình cho các trẻ em và giúp đỡ về mặt nhân đạo hay không. Đức Hồng Y cũng bày tỏ hy vọng sẽ bắt đầu từ các trẻ em, những em mong manh nhất. Các em phải được trở về Ukraine. Đối tượng và mục tiêu này cũng được Đức Hồng Y tái khẳng định trong cuộc viếng thăm hiện nay tại thủ đô Washington của Mỹ.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Nhà Trắng chào mừng Đức Hồng Y Zuppi. Hôm 17 tháng 7 vừa qua, phát ngôn viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Tổng thống chào mừng Đức Hồng Y Matteo Zuppi trong buổi tiếp kiến 28 tháng 7 vừa qua tại Tòa Nhà Trắng. Tổng thống và Đức Hồng Y thảo luận về đau khổ lớn lao do cuộc chiến tàn bạo của Nga gây ra tại Ukraine. Hai vị cũng sẽ bàn về những cố gắng của Hoa Kỳ và Tòa Thánh trong việc trợ giúp nhân đạo cho những người bị tổn thương và quan tâm của Tòa Thánh nhắm đưa các trẻ em Ukraine bị cưỡng bách sang Nga được hồi hương.
Tin Giáo Phận Vinh. Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương dâng lễ tạ ơn tại giáo xứ Mỹ Dụ. Sáng Chủ nhật, ngày 16 tháng 7 vừa qua, giáo xứ Mỹ Dụ đã long trọng chào đón người con quê hương là Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, giám mục chính tòa giáo phận Kamloops, bang British Columbia, tổng giáo phận Vancouver, miền Tây Canada, trở về dâng lễ cầu bình an cho giáo xứ Mỹ Dụ. Hiện diện trong thánh lễ còn có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Tiên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh và đông đảo quý cha. Đức giám mục Giuse Nguyễn Thế Phương sinh ngày 25 tháng 3 năm 1957 tại giáo họ Mỹ Dụ, giáo xứ Vinh Đức, giáo phận Ban Mê Thuộc. Quê gốc của Ngài là giáo họ Mỹ Dụ,
giáo xứ Mỹ Dụ, giáo hạt Cầu Rầm, giáo Phận Vinh, nay thuộc xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyện, tỉnh Nghệ An. Năm 1969, cậu Phương nhập học tiểu chủ viện Lê Bảo Tịnh, giáo phận Ban Mê Thuộc. Sau 1975, sau khi bị gián đoạn đời sống tu trì, ngài phải về quê nhà, vừa dạy giáo lý trong nhà thờ, vừa phải đi lao động ngoài nương rẫy như một nông dân để phụ giúp gia đình. Ngài từng bị bắt giam hai lần vì dạy giáo lý. Năm 1986, thầy Giuse Nguyễn Thế Phương vượt biển đến Palawan, Philippines và sống trong trại tị nạn một năm trước khi được nhận sang định cư tại nước thứ ba. Năm 1987, thầy Phương đến Vancouver, Canada, rồi học triết học tại Đại Chủng viện Chúa Kitô Vua ở British Columbia và học thần học tại Đại Chủng viện St. Peter, London City, Ontario. Năm 35 tuổi, thầy Phương được Đức Tổng giám mục Adam Esner, OMI, Tổng giám phận Vancouver, phong chức linh mục vào ngày 30 tháng 5 năm 1992. Sau khi chịu chức linh mục, cha Phương đã được cử đi nhận chức vụ phó sứ Thánh Giuđa ở Vancouver từ năm 1992 đến năm 1993, giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Delta từ năm 1993 đến năm 1995, giáo xứ Thánh Thể ở Vancouver từ năm 1995 đến năm 1997. Sau đó, ngài được bổ nhiệm đi làm chánh xứ Đức Mẹ Thương Xót ở Bunavi năm 1997 đến năm 2001, giáo xứ Thánh Andre ở Vancouver từ năm 2001 đến năm 2010. Đồng thời, ngài còn giữ các chức vụ thẩm phán tòa án hôn phối từ năm 2002 đến năm 2013, giám đốc văn phòng ơn gọi linh mục Tổng giáo phận Vancouver từ năm 2010 đến năm 2015, tổng đại diện kiêm giám đốc văn phòng ơn gọi từ năm 2013 đến năm 2016. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2016, Đức Giáo hoàng Francisco đã chính thức bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Thế Phương làm giám mục chính tòa giáo phận Cambridge, Canada. Đức giám mục Giuse Nguyễn Thế Phương là vị giám mục chính tòa kế vị thứ 6 của giáo phận Cambridge và là vị giám mục thứ 5 của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Theo thông tin từ tòa giám mục Cambridge, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của giáo phận và tổng giáo phận Vancouver có một vị linh mục được huấn luyện và phục vụ trong tổng giáo phận và được tuyển chọn lên làm giám mục do chính tổng giáo phận nhà đào tạo. Đồng thời, Đức cha Giuse là một thuyền nhân tị nạn từ Việt Nam trở thành vị giám mục chính tòa đầu tiên ở Canada.
In Baghdad, Iraq, Tòa Thánh lên tiếng về vụ Đức Hồng Y Sarko. Tòa xuất thần Tòa Thánh tại Baghdad, thủ đô Iraq, lên tiếng về thông cáo của phủ tổng thống nước này cho rằng Tòa sứ thần không đặt vấn nạn nào về việc nghị định của tổng thống không nhìn nhận Đức Hồng Y Louis Raphael Sarko là tù lãnh giáo hội Công giáo Kande ở Iraq nữa. Trong thông cáo được đăng hôm 18 tháng 7 vừa qua trên trang mạng của Tòa Thượng phụ Công giáo Kande, Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Iraq lấy làm tiếc về những hiểu lầm và cách cư xử không thích hợp đối với vai trò của Đức Thượng phụ Louis Sarko như người trách nhiệm đối với các tài sản của giáo hội Kande. Thông cáo cũng phê bình những tin tức sai trái về vấn đề này, thường quên sự kiện Đức Thượng phụ là một nhân vật tôn giáo rất được tôn trọng. Tòa sứ thần minh định rằng Tổng thống Baran Salih đã yêu cầu được gặp vị đại diện Tòa sứ thần Tòa Thánh tại Iraq là cha Chakwanga Suuna về nghị định mới đây của phủ tổng thống liên quan đến Đức Thượng phụ Sarko. Cha Suuna nhấn mạnh rằng việc quản trị các tài sản của giáo hội như hiến pháp Iraq đã quy định phải được tiếp tục diễn ra trong tự do dưới sự bảo trợ của những vị đứng đầu các giáo hội và trong thực tế trước các tòa án của Iraq và các cơ quan của chính phủ. Tuy nhiên, tòa sứ thần không bình luận về việc thực thi việc quản trị ấy phải được đảm bảo qua nghị định của tổng thống hay bằng các phương thế khác. Trước đó, phủ tổng thống ra thông cáo nói rằng tòa sứ thần không phản đối gì về các biện pháp do phủ tổng thống đưa ra liên quan đến việc không công nhận Đức Thượng phụ Sarko nữa. Phản ứng lại, Đức Hồng Y đã rời tòa thượng phụ từ thủ đô Baghdad đến thành phố Erbil, Erbil, Kurdistan, mạn Bắc Iraq.
Tin Palestine, Đức Hồng Y tân cử Fisabala Thamseni. Hôm 15 tháng 7 vừa qua, một tuần sau khi quân đội Israel tấn công vào Jenin, nơi có trại tị nạn Palestine ở miền Tây Jordan, Đức Hồng Y tân cử Pierre Baptista Fisabala thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem đã đến viếng thăm và gặp gỡ dân chúng tại Jenin. Cuộc tấn công ồ ạt chưa từng có của quân đội Israel vào thành này đã làm cho 12 người chết và hàng chục người bị thương. 500 gia đình trong số 14.000 dân cư tại khu vực 4 cây số vuông ở Jenin đã phải di tản. Tuyên bố trong cuộc viếng thăm, Đức Thượng phụ Pisapala nói rằng, trong tư cách là giáo hội, chúng tôi không có quân đội, không có khí giới, chúng tôi không tin tưởng nơi bạo lực, chúng tôi chống lại mọi hình thức bạo lực. Nhưng chúng tôi đến đây để bày tỏ tình liên đới bên vực phẩm giá và tự do của người Palestine. Đức Thượng phụ Pisapala sẽ được Đức Thánh Cha phong hồng y vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Tân Cử mô tả một khía cạnh khác trong khả năng đối kháng của người Palestine và nói rằng, tôi đã thấy những người đang đau khổ vì hậu quả của sự chiếm đóng, nhưng đồng thời tôi cũng thấy những người không muốn ra đi, không muốn rời bỏ, không muốn để ai chà đạp phẩm giá của họ tại quê hương nơi họ sinh sống. Đức Thượng Phụ bày tỏ với vị thống đốc và thị trưởng thành Jenin sự sẵn sàng cộng tác để thi hành các dự án chung, có thể bảo đảm cho các gia đình một cuộc sống xứng đáng. Ngài nói với chính quyền địa phương rằng, niềm hy vọng vẫn tồn tại, cũng như sự cần thiết phải tìm kiếm một nền hòa bình công chính và đầy đủ, bao gồm mọi phía. Tại Jenin, Đức Thượng phụ Pisapala cũng viếng thăm giáo xứ Công giáo Latin đã bị hư hại nặng trong cuộc tấn công của quân đội Israel, trong khi các cửa tiệm thuộc tài sản của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem bị thiêu hủy. Nhiều nhà cửa trong toàn vùng bị phá hủy vì các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel. Những người dân địa phương kể, thành thực, tôi phải nhận rằng tôi không ngờ sự tàn phá như thế. Hoặc đầu tôi nghĩ các tên lửa chỉ hủy hoại một hai căn nhà, nhưng thực tế không phải như vậy. Cũng may tôi không ở nhà lúc đó, nếu không, gia đình 13 người của tôi sẽ ra sao. Cả khu vực nhà thương công ở địa phương bị hư hại vì đạn và bom trong cuộc tấn công. Và chắc chắn là điều này cũng ảnh hưởng đến các bệnh nhân điều trị tại đó.
Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa con kiên trì tin xác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. Con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buông, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con thân văn thầm chắc trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây.
nhớ Chúa, con kính chỉ tin Thánh kể từ đây khi an vui cũng như khi sau này.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và anh chị em thân mến, Chiến binh hòa bình là tựa đề tiếng Việt của một bộ phim Mỹ được công chiếu hồi năm 2006. Nội dung bộ phim xoay quanh nhân vật là một nam sinh viên đại học điển trai đầy tài năng trong bộ môn thể dục dụng cụ tên là Dan Millman. Mặc dù có được nhiều điều mà bao bạn trang lứa mơ ước, Dan vẫn không cảm thấy hạnh phúc và thường khó ngủ vào ban đêm. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Dan với một người đàn ông lớn tuổi tên là Socrates đã làm cho cuộc đời của anh thay đổi. Ông Socrates đã giúp Dan tìm ra ý nghĩa cuộc đời qua cái nhìn mới về công việc và những điều đang xảy ra xung quanh. Trong khi Dan chỉ nhìn thấy công việc của ông là bơm xăng cho khách, ông Socrates đã nói với Dan rằng đó là công việc phục vụ mọi người. Khi Dan nổi cáu khi ông Socrates hứa huấn luyện anh trở thành một chiến binh mà chỉ sai anh đi quét sân, bơm xăng và nhà vệ sinh, ông Socrates đã giải thích cho Dan hiểu rằng để trở thành một chiến binh thật sự, anh phải biết từ bỏ những gì ràng buộc mình. Đó là niềm tự hào, những thứ không phù hợp và cả phản xạ hành động theo cảm xúc. Nhưng Dan đã xem thường những lời chỉ dẫn đó và bỏ ông mà đi. Sau đó, anh đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chân phải của anh bị vỡ thành 17 phần khác nhau và các bác sĩ đã tuyên bố rằng anh có thể đi lại nhưng sẽ không thể thi đấu được nữa. Trong tuyệt vọng và đau buồn, Dan chống nạn quay trở lại tìm người bạn già của mình là ông Socrates. Ông đã giúp anh khổ luyện về thể lực lẫn ý chí để trở thành một chiến binh đu dây trong an bình, bắt đầu bằng việc vượt qua nỗi sợ hãi, cảm xúc giận dữ và niềm ao ước chiến thắng bằng bạo lực trong tâm hồn mình. Kết quả là 10 tháng sau, Dan Millman đã giành chiến thắng hết sức xuất chúng trước sự kinh ngạc của mọi người trong trận Olympic của toàn nước Mỹ. Anh đã truyền cảm hứng cho biết bao người về nghị lực vượt qua chính mình và nghịch cảnh một cách thật tuyệt vời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những rủi ro, nguy hiểm do nhân tai, thiên tai xảy đến bất ngờ, những sự đe dọa của các thế lực và nhân tố tồn tại khắp nơi, và cả những xao động, giằng co, bất ổn ngay trong chính tâm hồn là nguyên nhân gây ra những cuộc chiến tranh dưới nhiều hình thức. Người thanh niên trẻ trong bộ phim Chiến binh hòa bình đã trải qua nhiều năm tháng sống trong đêm tối của cuộc chiến tranh xảy ra trong nội tâm của mình. Nỗi sợ hãi bởi những cơn ác mộng, niềm tự hào về bản thân khi lầm lặn và sự khủng hoảng, cô đơn sau khi gặp tai nạn khủng khiếp đã khiến cuộc sống của anh đảo lộn và tâm trí của anh mất bình an. Nhờ gặp được một người đàn ông kỳ lạ, truyền cho anh cảm hứng về sức mạnh của sự bình an trong suy nghĩ và cảm xúc, cuộc chiến tranh giữa hy vọng và tuyệt vọng trong anh đã chấm dứt. Anh được bình phục hoàn toàn, chạm đến được chiến thắng tuyệt vời trước sự ngỡ ngàng của bao người, và trở thành một chiến binh truyền cảm hứng về sự bình an cho những người xung quanh. Bất cứ cuộc chiến tranh nào, dù diễn ra cụ thể về địa lý, không gian, thời gian, hay âm ỉ âm thầm trong cõi lòng con người, ngày này qua tháng nọ, đều có khả năng hủy diệt và để lại cho con người những hậu quả hết sức đáng sợ. Do vậy, hòa bình là điều mà mọi quốc gia và mọi con người đều khao khát và mong ước. Thế nhưng, hòa bình không tự nhiên mà có. Hòa bình chỉ xuất hiện và hiện diện khi có bàn tay kiến tạo và xây đắp của tất cả mọi người. Con người ngày nay đang có nguy cơ bị những thứ bình an giả tạo và mong qua của đời này ru ngủ. Do vậy mà sự dữ, chiến tranh và đau khổ vẫn cứ lan tràn. Chúa Giêsu, vị hoàng tử hòa bình của Thiên Chúa đã đến thế gian và thắp lên ngọn lửa bình an trong nhân loại. Chỉ có ngọn lửa bình an của Chúa Giêsu mới có thể đẩy lui bóng dáng của chiến tranh và sự dữ. Giữa một xã hội đầy những mầm mống và nguy cơ nảy sinh chiến tranh, người Kitô hữu chúng ta cần ý thức lại sứ mạng của mình, đó là trở thành những chiến binh hòa bình của Chúa Kitô bằng lối sống hiền hòa, hiếu thuận với mọi người và kiên trì giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng luôn hiện diện, ban bình an và dẫn dắt chúng ta đi qua mọi thử thách và đêm tối của đời mình. Lạy Chúa, xin ban bình an của Chúa cho thế giới, đặc biệt là những mảnh đất mà chiến tranh vẫn đang diễn ra khốc liệt và con người đang đau khổ vì phải gánh chịu những hậu quả hết sức thương tâm. Xin Chúa cũng ban cho chúng con một tâm hồn quý chuộng hòa bình và không ngừng nỗ lực kiến tạo hòa bình ở những nơi chúng con hiện diện, hầu xứng đáng trở thành những chiến binh hòa bình của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Bình an khi con Thiên Chúa giáng sinh làm người gánh tội thiên. Bình an ơn thiên đổ xuống những ai ngày lành lòng đầy thiên ý. Bình an đến với những ai con tin yêu thương chẳng hờn căm. Bình an ai biết thư tha không sống ghen thương thân hạnh hơn. Xin bình an khi con hằng mong, xin Chúa bình an con vươn hồng ân. Bình an khi con Thiên Chúa sống với con người cõi trần như ai. Bình an không ai lấy mất dẫu muôn khổ sầu nhọc nhằn cay đắng. Bình an đến với những ai con tim nhân thơ như trẻ thơ. Bình an khi đến những ai không sống rơi dài thân thành trắng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.